tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn mà nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh ăn được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lê rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng lại cho nó con bò cạp sao? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha anh em trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Thưa anh chị em, nếu bây giờ Chúa hỏi mỗi người chúng ta xin cái gì thì ông xin cái gì?
Nhất là cái mũi này là chết. Thứ hai, cái bắp biếu cổ. Thứ ba là cái...
Xin cái mũi, cái cổ, cái bụng.
Cái gan.
Biếu. Cái biếu, rồi. Em xin cái gì?
Xin được bình an.
Xin được bình an. Xin gì?
Con xin cho bình an, sức khỏe, như con sắp đi mổ hai mắt.
Bình an, sức khỏe, đi mổ hai mắt.
Dạ, cho được.
Con xin cho một người tội lỗi trở lại.
Xin cho một người tội lỗi trở lại.
Bình an.
Bình an.
Con chỉ xin Chúa cho con được vâng theo Thánh Ý
Chúa. Vâng theo Thánh Ý Chúa.
Chữa lành hồn xác.
Có Chúa. Rồi. Xin gì? Xin có Chúa. Con xin gì?
Thật sự xin thì con muốn xin nhiều lắm, nhưng con chỉ xin Chúa thấy gì chúng con cần thiết cả.
Chúa thấy cần gì thì Chúa cho. Còn muốn nếu mà xin thì nhiều lắm.
Vâng, chứ xin thì nhiều thứ lắm, nhưng chỉ cần xin
nhiều lắm. Chúa muốn cái gì Chúa ban thì Chúa ban.
Con xin hàng ngày dùng đủ.
Xin hàng ngày dùng đủ. Chúng ta thấy cái câu kết của Chúa nói đó là gì? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, anh em vốn là những kẻ xấu, cho nên mình cảm thấy mình yếu đuối, mình tội lỗi, đó là chuyện vốn như vậy rồi. Chúa nói anh em vốn là những kẻ xấu. Vậy thì có ai trong ta là những kẻ tốt không? Vốn là những kẻ xấu rồi thì không thấy tốt đâu cả. Tại vì chúng ta đã được sinh ra từ trong tội rồi. Nếu mà Chúa không thương, Chúa không cứu, thì ta không có cách chi mà ngóc đầu lên được. Nói theo kiểu trần gian, ta vốn đã từ thai, từ trong lòng mẹ, ta đã mang tội rồi. Cho nên tìm một người tốt lành trên trần gian này, Chúa bảo ai là người tốt lành? Sao các con gọi ta là nhân lành? Không có ai tốt lành cả, chỉ có một đấng duy nhất tốt lành là ai? Là Cha trên trời thôi. Cho nên chúng ta hãy bỏ ngay ý tưởng đó là người này phải tốt, người kia phải tốt. Mình thanh lọc cái tư tưởng mình hết đi. Và khi mình thanh lọc cái tư tưởng là người này phải tốt, người kia phải tốt, thì mình mới có thể xóa bỏ những cái ý nghĩ xấu của mình, hay là những cái phê phán hay là kết án của mình về người này, về người nọ. Có thể trong quá khứ họ đã làm ta buồn, có thể trong quá khứ chị đã làm tôi bị thất vọng, có thể trong quá khứ anh đã làm tổn thương tôi, có thể trong quá khứ anh đã làm tôi mất tin tưởng, có thể trong quá khứ chị đã làm cho tôi biết bao điều đau khổ. Nhưng mà chuyện cũ đó là qua rồi. Cái quá khứ đã qua thì nó đã qua rồi. Bây giờ mình có thể sửa lại được cái quá khứ đó không?
Không
sửa được nữa rồi. Bây giờ sửa lại cái quá khứ bằng cách chỉnh đốn cái hiện tại. Khi tôi chỉnh đốn cái hiện tại là tôi sửa cái quá khứ. Ví dụ tôi đã phạm một cái tội nặng nào đó, tôi đã phá thai, hoặc tôi đã ăn trộm ăn cắp, tôi đã lừa gạt. Bây giờ cái chuyện nó đã xong rồi, bây giờ làm sao mà tôi sửa lại được cái chuyện tôi đã phá thai, tôi đã lừa gạt, tôi đã làm cái này cái khác, bằng cách là tôi sám hối, tôi quay trở về và tôi điều chỉnh cái hiện tại của tôi bây giờ. Xin lỗi Chúa vì những gì con đã thiếu sót, con đã sai lỗi, con đã phạm tội, mất lòng Chúa, mất lòng anh em. Xin Chúa lấy máu Thánh Chúa rửa sạch tội lỗi của con. Xin Chúa cho con được dìm mình vào trong tình thương của Chúa, để con được Chúa thứ tha, để con được Chúa rửa sạch tất cả cái quá khứ tội lỗi của con. Con xin trao phó cho Chúa. Chúa tẩy xóa tội con trắng tinh như tuyết. Chúa nói mà, tội các ngươi có đỏ thẫm như vải đều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Thế thì tại sao Chúa đã làm cho ta được trắng tinh như tuyết rồi mà ta cứ nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt nặng nề, bằng những cặp kiến màu nâu, màu đen, là vì thấy những cái lỗi lầm, những sai sót của anh chị em trong quá khứ, mà không xóa bỏ tất cả cái quá khứ đó và nhìn vào cái hiện tại lúc này và bây giờ đây này. Nếu ta vẫn hát kinh vực sâu, nếu Chúa chấp tội nào ai cứu rỗi được ư đó, phải không? Nhưng Chúa là đấng rộng lượng thứ tha, cho nên con mới còn có thể sống mà ca tụng Chúa được. Vì thế cái quá khứ đã qua thì cho nó qua đi. Nhắc nhớ mà làm chi cho thêm tuổi, thì ta vẫn cứ nói cứ nhắc nhớ làm gì đó, làm gì cho nó thêm tuổi. Xong rồi còn có người lại còn ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chặn lòng. Đấy, cứ nhìn về quá khứ rồi lại chặn lòng. Cái quá khứ nó đã qua rồi thì mình cho nó qua đi. Hãy nhìn vào cái hiện tại và hướng đến tương lai. Hãy nhìn vào cái hiện tại. Lúc này đây Chúa đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi không còn có gì mà phải áy náy, băn khoăn, lo lắng, buồn sầu nữa. Giá mà hay là ước gì, hay nếu mà có ước gì, hay là giá hay đỗ gì cả. Vì nếu mà tôi đã trong quá khứ ấy, mà giá mà tôi làm cái này, nếu mà tôi làm cái kia thì tôi đã không như thế này. Vậy thì ta đã là thánh rồi, vì ta là người phàm. Cho nên ta có thể có những suy nghĩ sai, có thể có những hành động không đúng, và có thể có những việc làm nó chưa được tốt. Vì vậy ta mới nhận rằng mình yếu đuối lỗi lầm chứ. Vì vậy ta mới có dịp để mà điều chỉnh lại con người của mình và khiêm tốn trước mặt Chúa và thấy rằng mình bất toàn. Chứ còn nếu mà giá mà tôi không thế này, tôi làm cái này, tôi làm cái kia thì hay biết bao nhiêu. Vậy thì ta là Chúa, ta biết hết mọi sự rồi. Và lúc đó coi chừng ta lại phạm một cái tội ghê gớm hơn, là tội gì? Kiêu ngạo. Là không bao giờ tôi có một cái quyết định gì sai lầm cả. Không bao giờ tôi có một cái ý nghĩ, một cái chương trình gì của tôi là nó phải hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, từ A đến Z. Tôi vốn là người cầu toàn, cho nên thường lên chương trình gì cũng muốn là nó phải từ A đến Z, nó phải hoàn toàn. Nó phải sắp đặt như là máy vi tính ấy, phải ráp nối đâu vào đó. Nhưng mà từ lúc Chúa cho tôi gặp những cái thất bại, có những thất bại nặng nề trong cuộc sống, có những điều mà chỉ nhích một bước thì tôi đã tốt lắm rồi, chương trình nó hoàn hảo lắm rồi. Nhưng mà cũng chỉ vì nhích một bước mà nó sai, nó đi gọi là sai một ly đi một dặm, chỉ một cái ly sai đó nó đi nguyên một cái dặm xa. Và lúc tôi nhìn lại tôi thấy, lúc đầu cũng thấy giá mạ lắm, ước gì tôi có thể lùi lại được cái thời gian quá khứ để điều chỉnh lại. Giá mà tôi làm cái này, giá mà tôi nghĩ cái kia, giá mà tôi điều chỉnh cái này thì hay biết mấy. Có người bảo tôi, vậy cha làm Đức Chúa Trời mất rồi, cha biết hết mọi sự rồi, cha là thánh rồi. Nhưng mà như vậy thì coi chừng cha lại kiêu ngạo như là Lucifer, là kiêu ngạo cho mình bằng Đức Chúa Trời rồi. Mình không có sai lỗi gì cả và chả cần Chúa nữa. Và chính vì cha thấy rằng mình có những cái điểm này, điểm kia, những chương trình này, chương trình nọ mà nó bị trục trặc, mà có những cái việc làm mình làm nó chưa được hoàn hảo, cho nên lúc đó cha mới thấy được rằng là mình là con người yếu đuối. Và lúc đó cái ơn lớn nhất mà Chúa ban cho cha đó là ơn khiêm tốn, nhìn nhận rằng mình thiếu sót, mình yếu đuối, mình hèn hạ, mình là zero trước mặt Chúa. Và lúc đó ơn của Chúa mới xuống được trên cha. Còn nếu mà không, cha cho rằng cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng chính xác, cái gì cũng ngon lành 100%, lúc đó cha chẳng cần Chúa nữa. Và không có thực hiện điều mà Chúa nói ngày hôm nay, xin thì sẽ được, gõ thì sẽ, tìm thì sẽ. Cha chẳng cần xin, chẳng cần gõ, chẳng cần tìm, vì cha đã thấy rằng cha làm được mọi chuyện. Cho nên thưa chị em, thái độ của chúng ta trước Chúa ngày hôm nay đó là lạy Chúa, con yếu đuối, lạy Chúa, con có nhiều thiếu sót, con có nhiều lỗi lầm, cho nên con mới khẩn khoản cần đến Chúa, con mới đi mà xin, con mới đi mà tìm, con mới đi mà gõ, con xin, con tìm và con gõ. Đó là thái độ của người luôn luôn cần đến Chúa, thái độ của người luôn luôn là khao khát Chúa. Và Chúa chỉ cần cái lòng khao khát của ta thôi, thưa anh chị em. Chúa cần cái lòng khao khát đó. Chúa cần cái lòng khao khát đó là diễn tả cái lòng thành của mình. Diễn tả lòng của mình là muốn xin những cái gì, như anh vừa nói, là Chúa thấy cái gì cần cho con thì Chúa ban. Con đi tìm, nếu mà cho mình đi tìm, điều đầu tiên là chúng ta đi tìm là cái gì? Nếu mà như vậy thì ngon quá, tìm gì? Tiền. Chỉ có tiền thôi. Điều đầu tiên là đi tìm tiền. Ở Việt Nam cũng khao khát đi tìm tiền. Vì không có đủ tiền cho nên mình khao khát sang Mỹ cũng vì để mà tìm tiền. Rồi sang Mỹ mà tìm tiền không đủ còn muốn đi đâu tìm nữa? Muốn đi đâu tìm nữa giờ? Lại về Việt Nam tìm lại. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ở Việt Nam tìm tiền không đủ, sang Mỹ tìm lại vẫn thấy không đủ, lại có người lại quay về Việt Nam. Có nhiều người bây giờ quay về Việt Nam đầu tư, nhưng mà đầu tư có người thì thành công, mà có người thì lại thất bại trắng tay. Rồi đi đâu tìm? Lại đi đền. Mà không phải đền Thánh Vicente, đền Đức Mẹ, mà đền gì? Đền casino. Lại cầu may rủi, mà vào đó lại càng tìm càng mất, càng tìm càng mất, đúng không? Thế thì ta thấy rõ ràng là ta xin cái gì mới là điều quan trọng, ta tìm cái gì mới là điều quan trọng, và ta gõ cái cửa nào mới là cái điều quan trọng. Ta thường ta đi gõ cửa nào? Ta gõ cửa nào? Cửa đền nữa. Lại gõ cửa đền, lại gõ cửa nhà ông lớn bà lớn này để mà cầu cạnh, lại gõ cửa nhà giàu này để mà xin xỏ, lại gõ cửa người này có quyền, có thế, có chức để mà chúng ta nhờ vả. Thì trong cuộc sống chúng ta luôn luôn bị thế gian nó cuốn hút vào. Xin thì cũng chỉ xin những cái gì cho vật chất của mình thôi. Xin cho được làm ăn, rồi xin cho được thi đậu, rồi xin cho được mà may mắn, rồi xin cho được phát tài, vân vân. Rồi đi tìm cũng đi tìm tiền, tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị. Rồi cũng đi gõ gõ những cửa quan quyền để mà hưởng cái bổng lộc, để mà chạy trọt, để mà lo lót. Chúa không mời gọi chúng ta xin, tìm và gõ những cái đó. Chứ không mời chúng ta làm cái điều đó, thưa anh chị em. Mà Chúa mời gọi chúng ta, anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành. Phương chi cha trên trời lại không ban, Phương chi cha trên trời lại không ban. Ban cái gì? Ban gì? Các con vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành. Phương chi cha trên trời lại không ban. Lại không ban. Lại không ban. Ban gì? Lại không ban thánh thành cho những kẻ kêu xin người hay sao? Ta cứ nghĩ rằng vậy cha thế giới lại không ban của tốt lành. Nhưng mà của tốt lành đó là gì? Của tốt lành tốt, rất tốt, tuyệt vời, món quà tuyệt diệu nhất, tốt lành nhất mà cha trên trời ban cho chúng ta. Mà để ban món quà đó là Đức Giêsu Kitô phải chết, sống lại và lên trời thì Thánh Thần mới được ban xuống cho chúng ta. Cho nên để cho chúng ta lãnh nhận món quà tuyệt vời đó là cả một cái công trình, cả một cái chương trình vĩ đại lớn lao mà Thiên Chúa dành cho ta. Đó là ban Thánh Thần cho ta. Mình, anh chị em có thấy ngạc nhiên không? Đứa bé nó đến nó xin, đứa bé nó đến nó xin cái món đồ chơi. Nó xin cái xe điện nhỏ nhỏ. Thì bố mẹ nó không cho nó cái xe điện mà nó cho nó nguyên một cái xe hơi. Xe hơi thật. Nó xin cái xe đồ chơi, bấm nút. Đánh giá bao nhiêu? 10 đô. Giá 10 đô, 100 ngàn. Ví dụ vậy. Vì bố mẹ nó không cho nó cái xe đó, nhưng mà cho nó nguyên một cái xe hơi thật, đáng giá là 100 ngàn đô, đáng giá là 2 tỷ. Đứa bé nó dãy nảy lên, không chịu đâu. Nó đòi xe gì? Xe điện, xe nhỏ. Cũng vậy, chúng ta xin Chúa cho cái điều này, điều kia, điều nọ. Mình không thấy Chúa ban, mà Chúa ban Thánh Thần xuống trên mình. Chúa ban Thánh Thần xuống trên mình. Mình không lãnh nhận nổi, mình không muốn lãnh nhận. Thôi cho con cái xe điện thôi à. Cái xe hơi lớn quá, đi không được. Rồi nó bảo là bố nó không thương nó. Rồi nó trách bố nó. Nó bảo sao bố bảo là xin thì sẽ được, mà con xin có được đâu. Bố bảo con tìm thì sẽ thấy, con tìm có thấy đâu. Bố bảo con gõ sẽ mở, mà con gõ có mở đâu. Nhưng mà nó không biết được rằng là nó mới gõ một thì bố nó gõ một cửa, bố mở mấy cửa? 10 cửa. Nó xin một, bố nó cho mấy? 10. Mà nó tìm một, nó thấy được bao nhiêu? 10 luôn. Gấp bao nhiêu lần mà không thấy. Tại vì nó còn bé, nó không có hiểu. Cũng vậy, con người mình chỉ thấy được cái xe bé thôi, chỉ thấy được món đồ chơi thôi, mà không thấy được món đồ thật, không thấy được cái giá trị của cái xe thật. Vì vậy mình chỉ xin cơm áo gạo tiền. Nếu mình được cơm áo gạo tiền là mình thấy vui rồi. Mà mình quên không thấy được một cái điều lớn lao hơn Chúa ban cho mình là Thánh Thần. Mà để ban Thánh Thần như vậy thì Đức Giêsu Kitô đến chết vì ta, đền thay tội lỗi của ta, rồi Ngài phục sinh, Ngài lên trời và cha qua việc Đức Giêsu chết và sống lại như vậy thì Thánh Thần được trao ban xuống cho chúng ta. Giống như các tông đồ. Ta thấy không ạ? Các tông đồ là một con người yếu đuối, là một con người nhút nhát, là một con người hèn nhát nữa. Vậy mà khi có Thánh Thần rồi, chúng ta thấy công được biến đổi hoàn toàn. Từ một con người nhút nhát trở thành con người mạnh dạn. Từ một con người mà lúc nào cũng rụt rè lo sợ trở thành một người can đảm. Từ một con người mà học hành hiểu biết chẳng đi đến đâu cả, mà bây giờ một lời giảng 5.000 người trở lại. Không phải là người thông thái về mặt trần gian, nhưng mà đã hiểu biết được những mầu nhiệm mà Đức Giêsu nói. Bây giờ thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không thể lĩnh hội được. Thánh Thần sẽ đến, rồi anh em sẽ hiểu. Và Thánh Thần đã làm cho các tông đồ hiểu được, rồi các tông đồ mới mạnh dạn ra đi để mà loan báo rao giảng cho người ta. Cái ơn Thánh Thần nó lớn lắm thưa anh chị em. Và ơn Thánh Thần nó làm cho con người ta được biến đổi 100%. Chứ không phải chỉ là mà khỏi sổ mũi, khỏi đau gan, khỏi nhức đầu, khỏi đau bụng, khỏi cảm cúm hay là thế này thế khác. Nhưng mà cái ơn Thánh Thần là ơn biến đổi con người mình hoàn toàn. Để bây giờ với Thánh Thần thì ông có thể cầu nguyện rằng: lạy Chúa, con nhức đầu, con sổ mũi, con đau gan đấy, con cũng khao khát được Chúa chữa lành chứ. Nhưng mà bây giờ với Thánh Thần trao ban cho ông đã biết cầu nguyện rằng: lạy Chúa, đẹp lòng Chúa thì Chúa cất bệnh cho con. Mà nếu Chúa muốn con tiếp tục đau bệnh này để con cầu nguyện cho những người tội lỗi khác được ơn quay trở lại, không có vui lòng không? Vui lòng không? Đây, cái đó mới là cái ơn lớn hơn cả. Cái đó mới là cái ơn lớn hơn cả. Vì khi mà ông dâng cái đau khổ của mình, bệnh tật của mình để cứu được một linh hồn, thì chính ông cũng đã được có được sự sống đời đời, cũng được Chúa cứu rồi. Vậy thì những cái đau khổ đời này so với cái vinh quang bất diệt mà Chúa dành cho ta, Thánh Phaolô bảo sánh gì đâu, xá gì đâu. Giống như đứa bé mà nó học, học sinh mà học vất vả một tí, nhưng mà sánh gì với cái bằng tiến sĩ, với cái bằng danh dự mà nó được, rồi một cái tương lai chờ đón nó. Thì những cái vất vả lúc nó cặm cụi đèn sách này có nghĩa gì đâu, phải không? Lúc cặm cụi đèn sách thì thấy sao mà vất vả quá, nhưng mà nghĩ đến cái ngày mà lãnh bằng cấp, nghĩ đến công tương lai, công danh sự nghiệp chờ đón mình, thì những cái vất vả đời này chưa bằng. Mà cái ơn lớn nữa là ban Thánh Thần cho mình, để mình có thể không phải thay đổi người khác mà thay đổi chính mình. Tôi muốn chồng con của tôi thay đổi, cho nên lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chuyện mà chồng tôi, con tôi nó không làm như tôi mong muốn được. Rồi tôi lúc nào tôi cũng trách móc chồng con tôi, tại sao mà lại làm thế này, tại sao mà làm thế kia, để bây giờ không được gì cả. Cho nên tôi không có tha thứ được cho chồng con tôi vì cái quá khứ đó. Bây giờ nếu mà tôi lãnh nhận được Thánh Thần thì Thánh Thần sẽ làm một cái điều vô cùng kỳ diệu. Không phải là Thánh Thần thay đổi gì cái chuyện quá khứ của chồng con chị nữa, nhưng mà Thánh Thần sẽ làm cho chị đón nhận chồng con của chị lúc này, bây giờ, bằng một tấm lòng tha thứ và yêu thương. Cái ơn nó lớn lắm. Ơn nó lớn lắm. Và lúc đó ta được giải thoát khỏi bao nhiêu là cái mặc cảm. Ta được giải thoát khỏi những cái tức tối, những cái mà ngay cả cái hận thù ở trong lòng của ta. Có những người bao nhiêu năm không tha thứ được. Thưa cha, nhất định con không tha thứ được. 30 năm nay rồi. 30 năm nay con ôm cái mối hận đó. Con tức chồng con của con. Con hận anh ta vì anh ta bỏ rơi mẹ con của con. Thế này thế khác. Rồi đến cầu nguyện. Và được Chúa Thánh Thần biến đổi. Thưa cha, bây giờ mỗi lần con đến với Chúa, con thấy Chúa thương xót con quá. Và Chúa làm cho lòng con được biến đổi. Con cũng biết thương xót những người khác. Trong đó, người mà con nhớ đến đó là chồng của con. Người mà làm cho con 30 năm nay phải đau khổ, bây giờ con đã tha thứ được cho anh ấy rồi. Thưa cha, 40 năm nay, mỗi lần nghĩ đến cái chuyện đó là con chịu không nổi. Con tức vợ con của con lắm. Tại sao mà lại như thế này, tại sao mà như thế nọ? Mà giá mà như thế này, giá mà như thế nọ thì bây giờ gia đình mình đã ngon rồi. Con tức lắm. Đến bây giờ, sau khi đi cầu nguyện, sau khi đã được nghe lời của Chúa, lời của Chúa và lời cầu nguyện đã biến đổi con. Và con nhận được rằng lòng của con đã được thay đổi. Và con đã chấp nhận tất cả những cái gì quá khứ nó là như vậy thì nó là như vậy, không thay đổi được nữa. Bây giờ con đón nhận cái hiện tại nó là như thế, thay vì với ánh mắt là hằn học, với thái độ bức rứt, khó chịu, thì bây giờ con đón nhận với tâm lòng mở rộng ra. Con đón lòng với tâm lòng mở rộng ra. Con biết tha thứ cho vợ con của con. Và con cũng tha thứ cho chính con. Con không còn dằn vặt con nữa. Con không còn kết án con nữa. Con không còn là dây dứt vì những cái chuyện quá khứ nữa. Con đã được Thánh Thần biến đổi cho con. Con biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì tất cả những cái quá khứ nó xảy ra như vậy. Chúa cho phép nó xảy ra như vậy. Vì Chúa nói rằng, ngay cả anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho kẻ kêu xin người hay sao? Cho nên, lòng con hôm nay đã được Chúa biến đổi rồi. Con tạ ơn Chúa. Vui mừng lắm thưa anh chị em. Cho nên, khi mà có Thánh Thần như vậy, thì chúng ta sẽ được một cái ơn, đó là ơn cầu nguyện. cầu nguyện liên lỉ mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói là cứ lì ra ở đó mà cầu nguyện. Cứ lì ra ở đó mà cầu nguyện. Mà cầu nguyện khao khát xin ơn được biến đổi. Cầu nguyện khao khát là xin Thánh Thần đến trên con. Cứ đi tìm cái đó đi. Hãy tìm nước công chính trước, còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Ta đi, ta ngược lại, ta đi tìm các cái thứ khác trước, ta tìm mọi sự trước, sau đó mọi sự đổi bảo là con mới đi tìm nước Thiên Chúa. Anh em hãy đi tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Cho nên ta đi tìm, ta gõ, ta xin là gõ, đi tìm, đi xin cái đó, để ta được tràn đầy Thánh Thần ở trong ta. Tràn đầy Thánh Thần ở trong ta. Cứ cầu nguyện. Và Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Vì ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả, kêu nài khóc lóc van vỉ. Bằng những tiếng rên khôn xiết tả, cứ kêu, cứ van, cứ nài với tất cả cái lòng thành của mình. Cứ khóc đi, không sao cả. Cứ kể lể đi, không sao cả. Cứ than thở với Chúa đi, không sao cả. Chúa đang lắng nghe từng lời cầu, lời nguyện, lời xin của ta mà. Mà Chúa biết ta cần cái gì mà. Và Chúa có chương trình cho mỗi một người chúng ta mà. Chúa chỉ cần tâm lòng của mình hãy tín thác tuyệt đối vào Chúa. Gặp những khó khăn, gặp những thử thách, gặp những bế tắc, gặp những đau khổ, gặp những thất vọng chán trường, gặp những bệnh tật, gặp những thất bại, lạy Chúa, đấy, con người của con là như vậy đấy. Cái yếu đuối của con là như vậy đấy. Tội lỗi của con là như thế đó. Con người của con mà không có Chúa nó bi đát như vậy đấy Chúa. Con vì vậy mà con mới tìm đến với Chúa. Vì con tìm đến với thế gian, với nhân loại mà chẳng có ai có thể giải quyết được cho con vấn đề của con cả. Đi tìm hết thầy này đến thầy kia, hết thầy bói này đến bà ngải kia, phải không? Người ta đi tìm thầy bói nhiều lắm mà. Nhiều người công giáo ngoài cũng đi tìm thầy bói lắm mà. Có không? Có không? Có. Cứ đâu nghe thì kìa, có bà bói hay lắm. Đâu, chứ nào em với chị đi. Ê, đi xong rồi về chiều đi khấn Đức Mẹ. Phải không ạ? Đó, cho nên đi tìm cái gì? Con khao khát con đi tìm Chúa thôi. Mà thực sự ra ai đi tìm ai? Chúa đi tìm con. Con không thể gặp Chúa nếu mà Chúa không đi tìm con. Chúa đi tìm con trước. Nhưng mà nhiều khi con không muốn gặp Chúa. Vì gặp Chúa phiền lắm mà nha. Gặp Chúa là không được đi coi bói nữa à nha. Gặp Chúa là không được đi buôn lậu nữa à nha. Gặp Chúa là không được giận nữa à nha. Gặp Chúa là phải tha thứ à nha. Chúa con đang để giận ngon lành như vậy mà Chúa bảo tha thứ thế nào? Thôi tôi Chúa đi chỗ khác, con đi tìm mấy thầy dùi. À, mấy thầy dùi sẽ nói ta tội tình gì mà tha cho nó. Mấy thầy dùi sẽ nói với ta là quá tam ba bận. Mấy thầy dùi sẽ nói với ta là không thể chấp nhận được cái kiểu đó. Ta phải làm như thế nào đó để cho nó biết thế nào là lễ độ chứ. Tôi đi tìm những thầy dùi trên trần gian này. Mà trần gian này nhiều thầy dùi lắm thưa anh chị em. Nhiều lắm. Có nhiều người dùi cho tôi. Dùi cha phải làm này, cha phải làm cái nọ, cha phải làm cái kia. Chân thành cảm ơn. Nhưng mà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là chiều lòng người ta. Tôi rất tiếc tôi không thể làm cái chuyện đó được. Vì làm cái chuyện mà chiều lòng người này, chiều lòng người nọ, để được cái này, để được cái nọ, tôi lựa chọn là chiều lòng Thiên Chúa chứ không chiều lòng người ta. Mà quả thật thưa anh chị em, làm sao mà chiều được lòng người, đúng không? Làm sao mà chiều được lòng người? Ngay cả bà xã của anh có chiều được không? Một bà xã thôi có chiều được không? Không, đúng không? Vậy mà bảo rằng chiều bao nhiêu người, bá nhân bá tánh, trăm người trăm tính, biết thế nào mà chiều được lòng người ta. Thôi đành phải chấp nhận, mình không chiều lòng người thì có thể người ta khó chịu, có thể người ta chê trách, có thể người ta cảm làm, có thể người ta phê phán và có thể người ta kết án. thôi cũng chấp nhận thôi. Vì chính Đức Giêsu cũng chẳng chiều lòng người ta được cơ mà. Vì nếu Đức Giêsu chiều lòng người ta đã không đóng đinh nó vào thập giá. Đúng không ạ? Người ta muốn Chúa Giêsu làm những phép lạ là cho người ta hoa mắt lên. Người ta muốn Đức Giêsu biểu dương quyền hành của Ngài ra để mà thống trị cái trần gian này bằng quyền lực. Để cho nước cho Thái là nước vô địch thế giới. Để cho các tông đồ cũng xin là một chỗ bên tả bên hữu Chúa. Chúa có chiều không? Không, ngay cả hai tông đồ xin điều đó Chúa cũng chẳng chiều. Mà cho nên vì không chiều lòng người ta, cứ chữa bệnh trong ngày Sa-bát, rồi cứ nói những sự thật, khốn cho các ngươi là những đồ giả hình, khốn cho các ngươi là những kẻ mồ mả tô vôi bên ngoài bên trong thối rác, đụng chạm chứ, đúng không ạ? Và đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá, cái số phải chấp nhận thôi. Vì Đức Giêsu chấp nhận là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Cho nên khi mình cầu, mình nguyện, mình xin là mình cầu, mình nguyện, mình xin cái điều đó. Là xin cho con được biết đi tìm Chúa, chứ không đi tìm bất cứ cái thứ gì khác trên cuộc đời này. Và khi cho con cảm nghiệm được rằng con được gặp Chúa rồi, con có Chúa rồi, thì mọi sự, như Phaolô nói, tôi coi là rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Tôi coi mọi sự là phân rác so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Cái biết của Phaolô là cái biết là gắn bó với Chúa. Tôi sống không còn phải là tôi sống mà chính Chúa đang sống ở trong tôi. Đấy, khao khát đi tìm cái đó đi thưa anh chị em. Và khi mình tìm, mình gặp được chính đấng là nguồn sự sống, là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc, lúc đó thưa anh chị em, ta thấy con người mình được thánh thần biến đổi. Có Chúa rồi, cho nên lòng tôi được thanh thản, lòng tôi được bình an, lòng tôi được nhẹ nhàng. Những cái gì mà nó còn làm cho tôi buồn, tôi hờn, tôi giận trong quá khứ, lúc này sẽ được Chúa xóa tan đi. Chúa đã tha thứ cho tôi rồi, thì tôi cũng biết mở lòng ra mà tha thứ cho những người khác, tha thứ cho những anh chị em khác đã làm buồn lòng tôi, đã làm mất lòng tôi, thậm chí là đã làm tổn thương cho tôi nữa. Vì tôi đã có thánh thần rồi. Vì tôi đã có thánh thần rồi. Thánh thần là nguồn bình an. Thánh thần ngự trong tôi rồi, thánh thần biến đổi tôi rồi. Cho nên tôi không thể thay đổi được người khác, tôi không thể thay đổi được hoàn cảnh. Người khác khác tôi làm sao tôi thay đổi? Cái hoàn cảnh nằm ngoài tầm tay với của tôi làm sao mà tôi thay đổi? Nhưng mà tôi chỉ có thể thay đổi được một điều duy nhất là thay đổi cái gì? Không thể thay đổi được người khác, không thể thay đổi được hoàn cảnh. Vậy thì thay đổi được cái gì? Thay đổi chính mình. Mà muốn thay đổi chính mình thì mình cũng không thể thay đổi được nếu mà không có thánh thần. Nên hãy khao khát xin cái đó và Cha sẵn sàng ban thánh thần cho ta. Cha sẵn sàng ban thánh thần cho ta. Và đâu là dấu chỉ là ta đang nhận được thánh thần? Xem quả thì biết cây. Thấy hoa trái như thế nào thì biết là ta có thánh thần hay không có thánh thần. Ở đâu có yêu thương, ở đâu có hòa hợp, ở đâu có bình an, ở đâu có niềm vui, ở đâu có an hòa thì dấu chỉ rằng đang có Chúa, đang có thánh thần. Vì đó là hoa trái của thánh thần. Cùng cầu nguyện thánh thần mà ta chia bè phái, có còn thánh thần không? Không. Cùng cầu nguyện thánh thần mà đi nói xấu nhau để mà hạ nhau, có còn là thánh thần không? Không. Cùng cầu nguyện thánh thần mà ai cũng muốn nổi hơn người khác, ai cũng muốn nhóm mình phải trội hơn nhóm khác, có còn là thánh thần không? Không. Điều Thánh Phaolô nói ngày hôm nay đó là gì? Hỡi anh em, những người ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt. Chúng ta đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh phơi bày trên thập giá rồi mà còn bị mê hoặc. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi. Anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy hay vì đã tin nhờ được nghe? Người ta tưởng rằng tôi nhận được thần khí là tôi nhờ tôi làm theo những điều luật dạy. Là những người cứ vụ luật, là những người nghĩ rằng tôi cứ giữ luật này, tôi giữ luật kia là tôi nhận được thánh thần. Và như vậy họ cho rằng chính họ là những người đạo đức thánh thiện vì họ giữ luật. Chứ họ không xác tín được điều rằng là tôi được thánh thiện, tôi được đạo đức không phải là do tôi làm được điều này, tôi làm được điều kia, mà chính là thánh thần ban xuống trên tôi, thánh thần thánh hóa tôi, thánh thần biến đổi tôi, nhờ tôi đã nghe và tôi tin. Phaolô nói rõ ràng, anh em nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy hay là vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Ngu xuẩn mức độ mà tưởng rằng khi tôi làm những điều luật dạy thì tôi được thánh thần, nhưng mà không biết rằng là nhờ tôi đã nghe và tôi tin. Khi tôi nghe lời giảng dạy, khi tôi nghe lời Chúa và tôi tin, tôi làm theo, chính điều đó làm cho tôi được biến đổi. Và cái biến đổi đó chính là thánh thần ban xuống cho tôi để tôi được biến đổi, chứ không phải là cái sức cố gắng của tôi nhờ tôi làm cái luật này, làm theo luật này, là nhờ tôi làm theo luật kia. Không phải sức của con người, nhưng mà sức của thánh thần. Mà sức của thánh thần ban xuống cho tôi là khi tôi biết họp nhau lại, tôi nghe lời của Chúa và tôi tin vào lời của Chúa, thánh thần ban xuống trên tôi, biến đổi tôi. Khi tôi nghe lời Chúa, khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới đó, khi tôi nghe lời của Chúa và Chúa mời gọi tôi đáp lại lời mời gọi của Chúa, thì thánh thần Chúa biến đổi tôi. Anh sẽ nắm cái đó không ạ? Nắm cái đó không? Cho nên mình tha thiết, mình cầu xin là xin điều đó, đó là xin Chúa thánh thần biến đổi con nhờ việc con nghe và con tin vào lời của Chúa. Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt hay sao? Khởi đầu nhờ thần khí mà lại kết thúc bởi xác thịt. Có những người rất là sốt sáng, rất là nhiệt tình, được Chúa thánh thần biến đổi, tham gia cầu nguyện, tham gia lần chuỗi, tham gia đọc kinh, tham gia làm việc tông đồ, khởi đầu bằng thần khí, nhưng mà kết thúc bằng xác thịt. Là khi mà họp nhau cầu nguyện thì họ lại họp nhau chia sẻ, họp nhau để mà bàn bạc, thì họ lại sinh ra tranh hơn tranh thua, lại cãi cọ nhau, lại tranh giành ngôi thứ, lại bắt đầu sầm xì, lại bắt đầu bàn tán, lại bắt đầu phê phán, phê bình và kết án lẫn nhau, hoặc là kết án những nhóm khác vì nó không thuộc nhóm của mình. Thì chúng ta đã khởi đầu bằng thần khí mà kết thúc bằng xác thịt. Phaolô nói anh em ngu xuẩn như thế sao? Nặng ấy chứ, phải không? Nặng ấy chứ. Có nhiều cái khởi đầu rất tốt, giống như là những người xây tháp Ba Ben, khởi đầu xây nhưng mà không kết được vì lúc đó người ta chia rẽ. Trên tháp Ba Ben cứ mãi mãi là biểu tượng của sự bất hòa, của sự chia rẽ, của sự không có thánh thần. Cái dấu chỉ cho người ta biết không có thánh thần đó là sự chia rẽ, đó là bẻ phái, đó là nói xấu, đó là phê phán, đó là phê bình, đó là kết án lẫn nhau. Còn dấu chỉ biết rằng tôi có thánh thần, đó là sự an hòa, sự hòa hợp với nhau, sự tha thứ cho nhau, sự chấp nhận lẫn nhau và hiệp nhất với nhau. Cứ thế thôi, muốn nói gì nói, muốn viết gì thì viết, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, xem quả thì biết cây. Từ cây thánh thần thì phải sinh ra hoa trái bình an, hoan lạc, hiệp nhất, vui tươi, yêu thương. Còn từ cây nào không biết, nhưng mà ra cái trái ung thối, ung nhọt, ung thư, là chia rẽ, là bất hòa, là ganh ghét, là cãi cọ, là tranh giành, thì mình biết rằng những cái thứ đó nó sinh ra từ cây nào? Cây Satan thôi. Từ có cây Satan thôi, cây Lucifer thôi à. Muốn nói gì nói, muốn minh chứng gì minh chứng, bao nhiêu là bài hát, bao nhiêu là diễn văn ca ngợi mà cứ đưa đến sự bất hòa, cứ chỉ đến sự chia rẽ, thì phải phát xuất từ một cái cây Satan, cây Lucifer. Cho nên thưa anh chị em, khi mà chúng ta họp nhau lại để mà cầu nguyện, để cho Thánh Thần biến đổi ta thì nó khác. Khi mà ta họp nhau lại để mà nhân danh Thánh Thần mà lại chia rẽ nhau, nhân danh Thánh Thần mà kết án nhau, nhân danh Thánh Thần mà sát phạt nhau, thì lúc đó Phaolô nói: anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thì sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Và Phaolô kết luận: mà quả thật là uổng công. Quả thật là uổng công. Bao nhiêu những việc tốt lành ta làm, bao nhiêu những việc đạo đức ta làm, khởi đầu rất là tốt đẹp, nhưng mà kết thúc bằng sự chia rẽ thì quả thật là uổng công. Bao nhiêu kinh nghiệm xương máu đau thương ấy mà không rút ra được một cái điều, đó là chúng ta phải loại trừ những cái men của biệt phái, men của gian tà, để cho Thánh Thần biến đổi ta từng ngày từng ngày. Khi mà có Thánh Thần rồi thì lúc đó từ suy nghĩ, từ lời nói, từ hành động của ta luôn luôn chỉ có một mục đích duy nhất là đem lại sự hiệp nhất và bình an cho nhau. Và ta chấp nhận thua thiệt, ta chấp nhận nhượng bộ, không phải là vì ta hèn nhát, nhưng mà can đảm, mạnh dạn mới lùi để mà cho người khác tiến được. Xe nào tôi thấy đi xe nào cũng muốn lao tới không? Hở chỗ mà có chỗ nào trống là lao tới. Không có nào nhường nào hết. Còn khoảng cách an toàn, nhưng mà chị bên cạnh bảo tới đi. Mà sao tới được khoảng cách an toàn, anh mà để khoảng cách an toàn xe kia nó lách vào liền. Đúng vậy, tôi ngồi xe mà cứ thấy mình cứ bị lùi dần vì giữ đúng khoảng cách an toàn, mà vừa khoảng cách an toàn thì cái xe bên kia nó lách vào, xe kia nó lách vào. Cho nên người nào can đảm, người nào đủ nghị lực, người nào có nội lực mạnh mới là người biết đứng lại và biết lùi xuống cho người kia tiến lên. Không đủ nội lực không dừng lại được. Phải không? Không đủ nội lực không thể lùi được. Lùi là phải cài số gì? Số dê. Cài số dê khó lắm. Lao tới dễ, lùi dê khó. Lao tới dễ chứ, phải không? Dê mới là khó. Cứ đạp, cứ nhấp nhấp nhấp, đạp nhấp nhấp nhấp, đạp nhấp nhấp nhấp. Mỏi chân lắm. Phải có khéo lắm mới điều khiển được cái xe như vậy. Thế thì phải có Thánh Thần ban sức mạnh cho ta, ta mới đủ sức mà dừng lại, ta mới đủ sức lùi xuống để cho người khác. Muốn tiến lên thì cứ tiến lên, muốn nổi thì cứ nổi, muốn hơn thì cứ hơn, muốn được mọi sự thì cứ được mọi sự đi. Tôi chỉ cần một sự mà thôi, đó là cần Thánh Thần. Tôi có Thánh Thần, có Chúa ở trong tôi, còn mọi sự khác tôi để cho ai muốn làm gì thì làm, muốn lấy bao nhiêu đi thì lấy, vì tôi đã có được nguồn của mọi sự ấy rồi. Như đứa bé chỉ thích cái trò chơi của cái xe thôi, chỉ thích cái trò chơi của cái xe giả thôi, còn tôi đã thấy được cái giá trị của cái xe thật rồi. Thôi cứ tranh nhau cái xe giả đi, tôi thấy được cái xe thật đây rồi, tôi thấy được tình thương của Chúa dành cho tôi đây rồi. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Và cầu nguyện cho những người chưa nhận ra được tình thương của Chúa, khi họ còn đang tranh nhau cái xe giả, tranh nhau cái trò chơi điện tử, mà không biết được cái xe thật, không biết được rằng nguồn bình an đích thực là Thánh Thần. Chúa sẵn sàng thông ban cho ta. Anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt, của lành, phương chi Cha anh em trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Đã có kêu xin Thánh Thần hay không? Không phải, thưa Cha, con vẫn kêu xin Thánh Thần đi chứ. Mà kêu lúc nào? Thì lúc nào con cầu nguyện cũng nghiên Cha và con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần thì đó là tốt thôi. Nhưng mà coi chừng ta làm cái đó giống như là một cái nghi thức, thói quen vô hồn, mà không ý thức được rằng là con có thể họp nhau đây được, đó là nhờ Thánh Thần quy tụ chúng con có thể nghe được lời Chúa, đó là Thánh Thần mở tai mở lòng mở trí của con có thể nói được lời của Chúa là nhờ Thánh Thần đang nói ở trong con. Và người ta nghe là người ta nghe Thánh Thần nói với họ qua con, chứ con chẳng có tài khéo gì cả, con chẳng có sức thu hút nào cả đâu. Bao nhiêu người tài giỏi, bao nhiêu diễn giả danh tiếng lắm, nói một bài diễn văn, nói một bài thuyết giảng, biết bao nhiêu người chăm chú nghe. Nhưng mà thử hỏi có bao nhiêu người họ được biến đổi, bao nhiêu người được ơn trở lại nhờ những bài diễn thuyết hùng hồn văn chương bóng bẩy đó, của những diễn giả nổi tiếng đó. Ồ, ông này nó hay quá. Ồ, chị nó hay quá. Ồ, MC này hay quá, MC kia hay quá. Chỉ là MC mà thôi, chỉ làm cho người ta thích lúc đó mà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là người ta có được biến đổi hay không thì không phải là do cái tài khéo của người nói, nhưng mà là do Chúa Thánh Thần nói ở nơi người đó, và Chúa Thánh Thần cũng tác động nơi người nghe. Vậy thì chính Chúa Thánh Thần mới làm chủ cả người nói lẫn người nghe. Vì vậy mà ta mới thấy các tông đồ rao giảng có tài khéo gì đâu, vậy mà sau một bài giảng bao nhiêu người? 5.000 người trở lại, 3.000 người trở lại. Có Thánh Thần làm việc nơi các ông, chứ không phải tài khéo của các ông. Em thấy chưa? Cho nên điều mà chúng ta khẩn khoản này xin ngày hôm nay, đó là xin cho con được được cái gì? Bây giờ xin được cái gì rồi? Chúa Thánh Thần. Xin được cái gì? Chúa Thánh Thần. Rồi khi có Thánh Thần rồi thì nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, rồi thì rồi đủ mọi thứ khác. Chúa chữa bằng cách là lạy Chúa. Chúa muốn chữa theo kiểu nào con xin vâng. Chúa chữa bằng cách là chốc đau hơn. Dạ vâng, con tạ ơn Chúa vì như vậy con được gần Chúa hơn. Con được gần Chúa hơn. Càng đau khổ, càng thử thách mà con vẫn tin vào Chúa thì cái ơn nó lớn hơn là cái ơn mà con được chữa lành rồi con mới tin. Dù rằng không được như ý của con, nhưng mà đó là ý Chúa mà con vẫn xin vâng, ơn nó lớn vô cùng và cứu được rất nhiều của linh hồn. Nữ thánh nữ Faustina một lần cầu xin với Chúa, lạy Chúa con cầu nguyện cho linh hồn này được ơn quay trở về với Chúa. Chúa nói ta nhận lời con cầu xin. Và suốt 8 tiếng đồng hồ, Faustina chìm ngập trong đau khổ triền miên. Đau mà Faustina nói rằng chỉ muốn chết đi thôi. Đau khổ cả thể xác, đau khổ cả tâm hồn. Đời sống thiêng liêng nó đen tối, dằn vặt đủ mọi thứ như vậy. Sau đó thì linh hồn nó được ơn quay trở về. Và Chúa nói ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Con có sẵn sàng không? Và thánh nữ Faustina nói rằng tôi thà rằng chịu mọi gian truân, nhục nhã, đau khổ, đủ mọi thứ ô nhục suốt cuộc đời của tôi để cứu được một linh hồn, còn hơn là tôi được đầy đủ mọi thứ mà tôi chẳng cứu được người khác và cũng chẳng cứu được linh hồn của tôi. Dám không? Ông có chấp nhận chịu đau khổ đủ mọi thứ để cứu lấy vợ con ông không? Dám không? Dám nha. Chấp nhận nha. Rồi, bây giờ là tạ ơn Chúa nha. Rồi, hallelujah. Chúng ta, nhiều người trong cuộc sống của mình ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi như vậy. Là chấp nhận những đau khổ, những thử thách, những gian truân để cầu nguyện cho những người khác để ơn quay trở về với Chúa. Và nhiều người lắm, người 45 năm nói, thưa cha, 45 năm nay con nhất định con không quay về với Chúa. Con nghe bao nhiêu bài giảng, con đọc bao nhiêu sách, nhưng mà con vẫn thấy không có tác động biến đổi gì con cả. Nhưng mà từ ngày con đến và con được Chúa đụng chạm đến con, lòng thương xót của Chúa biến đổi con. Bây giờ không gì có thể, nói như Phaolô, không gì có thể tách lìa tôi khỏi là tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Cho dù gian truân cực khổ, đói rách tù đầy, dù thiên thần âm phủ ma vương, không gì tách rời tôi khỏi được lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Và Chúa nói đừng sợ những người giết được thân xác nhưng mà không giết được linh hồn các con. Hãy sợ đấng có kẻ ném cả xác và hồn con vào hỏa ngục. Thôi, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hành hạ gì thì hành hạ, ai muốn chửi bới gì thì chửi bới, ai muốn chê trách gì thì chê trách. Dâng hết tất cả cho Chúa để cầu nguyện cho những người khô khan tội lỗi được ơn quay trở về. Và đó là Thánh Thần đang được ban cho ta. Vì có Thánh Thần thì ta mới cầu nguyện được như vậy. Ta không thể cầu xin được cái gì cả, ta không biết tìm ở đâu, gõ ở đâu, không biết xin cái gì, nhưng mà Thánh Thần sẽ cho ta biết phải tìm cái gì, phải gõ cái gì, phải xin cái gì. Và khi có Thánh Thần rồi, bình an, hoan lạc, niềm vui ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Và đi đến đâu, người ta cũng thấy được con người này là có Thánh Thần. Khi họ đem đến cho người khác sự an vui, khi họ đem đến cho họ người khác bình an, nụ cười, sự thanh thản, sự an hòa. Hallelujah!
Hallelujah.